This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas, 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thành ngữ, Tục ngữ và Ca dao sau đây. Mỗi ngày chúng ta cứ góp nhạc cũng như là ôn lại những cái câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao cũng sẽ giúp ích rất nhiều chúng ta trong cái việc trau dồi thêm cái tiếng Việt ngữ. Vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ và tục ngữ Việt Nam chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để áp dụng cho chính xác, mà còn giúp cho chúng ta trau dồi kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Và thưa quý vị, có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn khác xa với cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình. Một câu thành ngữ có tên là của người phúc ta. Thưa quý vị, của người phúc ta nha. Thì cái nghĩa bóng của cái câu này, cái ý nói đó là ban phát hay hoặc là sử dụng tiền bạc đồ vật của người khác để lấy cái đó mà làm cái ơn cho mình. Thưa quý vị, một cái nghĩa bóng là như vậy. Còn cái câu gần nghĩa hơn đó là lấy xôi làng mà đãi cho ăn mài. Thưa quý vị, người ta gọi là của người mà phúc ta. Có một câu chuyện kể như sau. Ngày xưa có ông Đa và bà Mít. Thì ông Đa và bà Mít là hai người cùng sống với nhau, và cả hai lại cùng xính đi lễ Phật, lễ chùa lắm. Nhưng mà ông Đa thì chăm chỉ siêng năng lễ bái, tuần nào tiết ấy lên chùa đều đặn. Còn bà Mít thì như thế nào? Bà Mít thì khi thì mãi công việc ruộng vườn, khi thì ở nhà khuyên con giữ cháu này nọ. Bởi vì vậy mà không có mấy khi mà đi lễ Phật được. Vậy nên cứ cái ngày rằm mồng 1 là bà Mít lại gửi tiền, gửi gạo cho ông Đa. Ông đem đi, ông cúng vái hộ. Lúc đầu thì ông Đa ông còn khấn minh bạch là của bà Mít gửi cúng. Nhưng mà sao nghĩ rằng, trời ơi, bụt biết đó, đấy là đâu đâu. Cho nên ông bèn nhận cả là của mình. Rồi tiện mồm khấn rằng là, con có chút vật nhỏ mọn tự mình làm ra, trời Phật phù hộ độ trì làm phúc cho con nha. Quan Nam Tào Bắt Đẩu, ông thì là cầm nghiêng đó. Ông thì cầm bút, thấy ông Đa khấn thế nào thì cứ tiện mà biên như vậy vào thôi đó. Đến khi mà ông Đa và bà Mít cùng trăm tuổi về cõi Phật thì Phật mới tra sổ, thấy bà Mít chỉ cúng có dài 3 tuần, còn thì là của ông Đa cả. Phật nghi ngờ hỏi quỷ thần, thì quỷ thần xem sổ rồi mới điều tra ra tiền gạo của nã là của bà Mít, mà ông Đa ông nhận là của mình. Thấy cái sự dối trá thì Phật mới phê của người phúc ta. Rồi phạt ông Đa hóa kiếp làm cây đa đứng ở đầu ngõ chùa, sinh ra cái lá đa để thí cháo cho chúng sinh. Còn bà Mít thì được hóa thành cây mít ở trong vườn chùa, lá dùng để in oản, gỗ dùng để tạc tượng. Của người phúc ta, thưa quý vị, nói rộng ra đó là dùng tiền bạc, cũng như giống như Hòa Tính nói lúc đầu, đó là tiền bạc, tiền của người khác mà đem dâng hiến tặng cho người khác, cốt để mà làm lợi cho mình. Suy ra thì thưa quý vị, đời nào cũng vậy thôi, người ta dùng tiền, dùng bạc của công vung tay bố thí tặng biếu cho kẻ khác thản nhiên như là của mình để mà tỏ lòng tốt, hồng chi vậy thu lợi cho mình, đó gọi là tiền chùa. Ngược lại với câu này là cái câu của ai phúc nấy nha thưa quý vị. Một câu thanh ngữ, tục ngữ, ca dao tiếp theo Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Ngang như cua, ngang như cua. Thì quý vị, do cái cấu trúc cơ thể cho nên con cua nó bò ngang chứ nó không có tiến thẳng như là con vật khác, phải không? Thưa quý vị, để ý con cua thôi. Còn có một cái câu là ngang như cành bứa, nghĩa bóng là rất là ngang bướng, nói năng cư xử khác lẽ thường, khăng khăng không có chịu nghe theo người khác, là kêu là ngang như cua. Có câu một câu chuyện kể ngày xưa là thưa quý vị, Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp sống với dì ghẻ. Cô gái nết na làm đủ mọi việc trong nhà suốt ngày vất vả. Mùa dì ghẻ có một cô con gái mà vừa xấu người mà vừa xấu nết nữa. Nó đổng đa đổng đảnh hết chỗ nói, là lúc nào nó cũng sao thưa quý vị, nó cũng vên vên váo váo kiêu kỳ, không nghe bất kỳ một cái lời khuyên nào, cho nên chẳng làm được một cái việc gì cả. Mẹ nó mới bảo nó đi lấy tấm cho gà ăn thì nó làm ngược lại, đổ bắp tứ tung ra sân, còn liến toán cho rằng gà cậu thì ăn hạt ngô nha. Bảo nó đi giặt quần giặt áo thì nó bảo nó là lá ngọc cành vàng lá ngọc, nó không phải mó tay vô cái vấn đề giặt giũ. Vì vậy mà bao nhiêu cái việc đều đổ dồn lên đầu của cô gái con chồng đó. Hai cô gái đến tuổi gả chồng nhưng mà bao nhiêu chàng trai đến dặm ngõ đều muốn hỏi cái cô gái mồ côi, làm cho mụ dì ghẻ tức giận. Rồi thế rồi sao thì quý vị, một hôm thì thấy cô mồ côi mặc cái váy hoa, mụ dì ghẻ sôi máu sấn sổ vào cô gái đáng thương. Ê con gánh kia, mày ăn cắp hay hoặc là gả đàn ông nào cho mày cái chiếc váy vậy hả, đồ lừa chảy thay. Nói rồi thì mụ dì ghẻ ra đòn đánh mắng cô gái thậm tệ. Cô gái bị đòn đau mới thưa rằng: mẹ ơi mẹ, con chẳng có ăn cắp mà cũng chẳng có người đàn ông nào cho con cả, chiếc váy này là của một bà cho con đó. Làm gì mà có bà già nào mà tốt bệnh vậy. Mụ đã nghiến răng ken két bắt cô bé mồ côi khai ra cho bằng hết. Cô bé mới kể rằng là hôm ấy cô ra xong giặt quần áo bằng có một cô bà cụ này thì rách rưới bẩn thỉu lắm, đứng bên cạnh cô xin nước uống, nước sông đục ngầu, cho nên cô lấy cái ống nước đem theo cho bà cụ uống đó. Rồi khi mà bà cụ uống xong như vậy mới liền cho cô gái một cái bọc nhỏ, bảo là thưởng cho cái lòng tốt của cô đó. Mở ra thì cô thấy chiếc váy đẹp đó, quay lại thì không thấy bà già đó đâu nữa. Đó, thì cô gái kể như vậy thì mụ dì ghẻ nghe kể thì mới nghĩ ra ngay đó là cái bà tiên đó. Liền đó thì sáng hôm sau mới xui con gái của mình ra sông giặt giũ, cũng mong là may mắn gặp được tiên. Cứ vậy vài lần đi. Một hôm cô gái động đa động đảnh này bỗng thấy một bà già bà cụ tiều tụy xuất hiện đó. Bà cụ này tiều tụy xuất hiện rồi sao, bà cụ tới gần bảo: Ê, giặt váy của tôi lắm bồng, cô làm ơn cô lấy nước tôi gọt giùm của tôi nha. Cô gái cong môi đáp: trời cái bà già này, cái bà già bẩn thỉu này hãy đi ra chỗ này nha, thiệt là ghê tởm á nha. Bà già nghe nói như vậy thì: trời ơi, thiệt là đúng một cô gái, một đứa con gái hư nha. Con bé này không có giống như con bé kia nha, nó ngon lành hơn, nó đàng hoàng hơn. Nói như vậy thì khi mà nghe bà già nói như vậy thì nó mới sực, nó nghĩ ra: sao bà biết chị tôi hả? Nó mới định mở miệng ra xin lỗi thì bà cụ liền mới bảo: một con người độc ác mà lại ngang ngạnh thì không có trở thành cô gái xinh đẹp được đâu. Bà cụ nói xong thì biến mất. Liền sau đó thì cô gái đổng đảnh cũng biến mất. Và cái chỗ của cô ta vừa đứng xuất hiện một con vật nho nhỏ. Trên mình thì cõng một cái tảng đá, chân cẳng thì tua tủa. Nó chính là con cua do bà tiên trừng phạt cô gái xấu bụng mà biến thành. Cô gái lúc là người thì ngang ngạnh, chẳng nghe lời ai, cho nên khi nó biến thành con cua thì nó phải bò ngang, chứ nó chẳng đi được thẳng. Đó, con cua bò ngang, cho nên sau này đời người thấy kẻ nào mà ngang bướng thì lại ví ngang như cua bò là vậy. Thưa quý vị, từ chuyện có con cua có cấu trúc như vậy cho nên nó chỉ bò ngang khác với là những cái giống vật khác, cho nên dân gian đã khéo vận vào cái cuộc sống để chỉ những cái người ngang ngạnh trong đánh xuôi càng thổi ngược. Đó cũng là một cái tính xấu của con người, không biết nghe lời hay lẽ phải mà cứ làm theo cái ý mình. Và cũng có thể từ cái đặc tính của con cua mà có chuyện trên để nói về cái sự tích của con cua đó thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao do Hoàng Đính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, thực hiện vào mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý vị, một câu ca dao Thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo cũng rất là quen thuộc: cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Thưa quý vị, ướp cá cho nó khỏi thiêu, nó khỏi thối, nó khỏi ương oai thì người ta ướp với muối. Nếu con cá nào mà không chịu ăn muối, tức là không có chịu ướp muối, tức là để muối sát ngâm vào mình á, thì con cá ấy nó sẽ ương, nó sẽ thối, đúng không thưa quý vị? Kẻ làm con cưỡng lại lời cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, hóa ra hư hỏng như con cá không ăn muối vậy. Câu này lấy con cá để làm thí dụ để khuyên những kẻ làm con phải vâng lời cha mẹ. Cá không ăn muối, cá ương con cưỡng cha mẹ, trong đường con hư nha thưa quý vị. Rồi một con cá khác nữa, câu này là cá lớn nuốt cá bé thưa quý vị. Thì thưa quý vị cũng là một cái loài cá mà cái con cá lớn nó nuốt con cá bé để làm chi vậy? Để sống chứ làm chi? Câu này là lấy cá làm thí dụ để ngụ ý nói cũng là loài người mà cái người mạnh ăn hiếp kẻ yếu, người không lường gạt người ngu. Đó, than phiền cho nhân tình thế thái thì kêu là cá lớn nuốt cá bé rồi mà. Rồi một con cá khác thưa quý vị, cá mè một lứa, cá mè một lứa nha, tức là một lứa cá mè. Cá mè nó cùng một loại mà thưa quý vị, cùng một loại, cùng một lứa mới nở ra, dùng để thả cá giống đó. Không con nào mà lớn hơn con nào cả, nó cứ nhằn nhằn nhở nhở như nhau một loạt vậy đó. Người ta thường dùng cái câu này để nói người trên người dưới không giữ lẽ tôn ti trật tự mà cư xử với nhau, mà lại coi người coi trên dưới lại bằng nhau như là một lứa cá mè, không ai bảo ai được nữa. Thì cho nên ta mới kêu là ơi cá mè cùng lứa thôi. Rồi một con cá khác thì quý vị ngày hôm nay cũng dăm ba con cá nữa nha. Cá nằm tróc thớt, cá ngầm tróc thớt thưa quý vị. Khi mà mổ con cá thì người ta để con cá lên trên thớt đúng không thưa quý vị? Cá nằm tróc thớt là con cá sắp bị mổ thịt đó. Người ta thường mượn cái câu này để nói lên một cái cảnh nguy hiểm chưa biết sống chết lúc nào, ta kêu cá nằm tróc thớt hay hoặc là cá nằm trên thớt đó nha thưa quý vị. Một con cá khác, cá vàng bụng bọ. Cá vàng bụng bọ. Cá vàng bề ngoài coi nó rất là đẹp phải không thưa quý vị, nhưng mà cá vàng chuyên môn ăn những cái con bọ, con gãy, người ta chê bụng dạ của nó vì trong bụng của nó toàn là con bọ không à. Câu này thường dùng để chê người bề ngoài coi thiệt là tốt đẹp đó, mà bên trong bụng dạ bẩn thỉu xấu xa. Ý nghĩa nó cũng gần giống như cái câu tốt mã dẻ cùi đó thưa quý vị. Cà cuốn chết đến đích còn cài, cà cuốn chết đến đích còn cài. Thưa quý vị, một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo sẽ được hầu cùng quý vị. Thưa quý vị, con cà cuốn vốn có một cái bọng cài, cho nên chết thì cái đích của nó cũng vẫn còn cài như thường à thưa quý vị. Người ta dùng câu này để nói người liều lĩnh, người bướng bỉnh, người táo bạo đến lúc sắp chết cũng vẫn cứ liều lĩnh, vẫn bướng bỉnh, vẫn táo bạo, vẫn không sợ. Người ta kêu rằng là cà cuốn chết đến đích còn cài nha. Cách xong mới phải lụy đò, thưa quý vị, cách xong mới phải lụy đò. Thì thưa quý vị, câu này có hàm ý rằng là bởi vì có phải ở cách xong á, thì mới phải lụy phiền lụy đến cái người lái đò trợ giúp sang sông. Nếu không á, thì cần gì phải lụy lái đò, lụy tức là phiền lụy, tức là quy lụy, tức là hạ mình, tức là chịu nhúng nhường. Đó, câu này thường mượn để nói vì lẽ này, vì lẽ khác, việc nọ, việc kia, bất đắc dĩ lắm thì mới phải quy lụy nhau. Không dưng thì chả ai phải lụy ai cả, phải không thưa quý vị? Cách xong mới phải lụy đò nghe. Thưa quý vị đang đến với chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao. Có rất nhiều những câu thành ngữ tục ngữ ca dao mà quý vị quen thuộc phải không, mà cũng có nhiều câu mình cũng lâu rồi mình không nghe tới, hay hoặc là nó ở một cái vùng, ở một cái miền nào đó trong nước Việt Nam của chúng ta. Câu này thì cũng quen quen nè thưa quý vị, cái khó bó cái khôn. Cũng quen ha thưa quý vị, cái khó bó cái khôn. Người ta vốn là suy nghĩ sáng suốt thủy chung, nhưng mà vì không có tiền, vì nghèo mà cái khôn nó bị bó thắt lại, không có thi thố ra được. Câu này đại ý là nói vì nghèo cho nên không có thể khôn ngoan, ta kêu là cái khó bó cái khôn thưa quý vị. Còn một cái nữa ta kêu là cái sảy nảy cái ung. Quý vị nghe cái sảy nảy cái ung chưa? Thì thưa quý vị, cái sảy tức là cái nốt rơm á, sảy tức là cái nốt nho nhỏ mọc ở trên da thịt đó. Cái sảy nó tuy bé như vậy xong, nếu mà không khéo làm cho nó lặn đi và để vi trùng mà nó lọt vào thì cái sảy này nó có thể nảy thành cái nguy hiểm hơn đó. Việc đời cũng vậy thôi, thôi, không khéo dàn xếp ổn thỏa thì việc bé có thể xé thành việc to, rất là có hại. Bởi vậy người ta mới nói rằng là cái sảy nảy cái ung đó nha. Rồi, một câu cũng ngắn gọn thưa quý vị, văn hai chữ tốt, văn hai chữ tốt thưa quý vị. Thành ngữ này chỉ cái người mà học giỏi, cái người thông minh, tài hoa thôi, kêu là văn hai chữ tốt. Còn có cái câu là chữ tốt văn hai, ngược với cái câu văn dốt vỏ nát nha thưa quý vị ha. Có một câu chuyện kể như sau thưa quý vị. Tương truyền thuở còn đi học thì ông Cao Bá Quát viết chữ rất là xấu, cho nên nhiều bài văn hay, hay mà hay đến mấy vẫn bị thầy cho điểm kém. Đó, một hôm thì có một bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản. Gia đình già có việc quan ổn muốn kêu quan, nhờ cậu viết giúp gia cho la đơn nha. Cao Bá Quát vui vẻ trả lời, tưởng gì việc gì khó chứ, cái việc ấy cháu xin sẵn lòng nha. Lá đơn được thảo ra lý lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên trí quan sẽ xét nội oan cho bà cụ. Nào ngờ cái chữ của ông viết ra xấu quá trời xấu, quan đọc không có được, cho nên thét lính đuổi bà cụ ra khỏi quyển đường. Về nhà, bà kể lại cái câu chuyện khiến cho Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết là dù cho văn hai đến đâu mà chữ nó không ra chữ thì cũng chẳng ít gì cả. Và từ đó thì như thế nào thưa quý vị, ông dốc sức, ông luyện, ông viết chữ sao cho nó thiệt là đẹp. Sáng sáng, ông cầm que, ông vạch lên cái cột nhà, luyện chữ cho nó cứng cáp. Rồi thưa quý vị, một buổi tối ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ như vậy thì ông lại muốn có những cái cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ của ông á, mỗi ngày một đẹp lên. Và thưa quý vị, từ đấy thì ông nổi danh khắp nước là cái người văn hai chữ tốt. Sau này thì người ta cứ lấy ông ra để mà răng nhau, rồi vẫn nên cái thành ngữ văn hai chữ tốt. Có nhiều cái chuyện tương tự như trên, văn hai chữ tốt được coi như là một cái truyền thống, là một cái nét đẹp văn hóa đáng để cho mọi người học tập. Ngày nay do cái sự sa sút như quý vị thấy về cái giáo dục ở Việt Nam, cho nên cái chữ của các em học sinh cũng không có cái gì phải gọi là đẹp đẽ. Tối ngày cứ ôm computer đánh ở trên cái bàn phím trong thì làm sao mà có được cái văn hai chữ tốt giống như ngày xưa được, phải không thưa quý vị? Thành ngữ này thường dùng để ca ngợi những người mà tài giỏi toàn diện về mọi mặt, người ta kêu là văn hai chữ tốt đó nghe. Vâng, kính thưa quý vị, một câu thành ngữ thuật ngữ ca dao tiếp theo sẽ được hầu gửi đến cho quý vị, cá nhảy giường thờ. Thưa quý vị, cá nhảy giường thờ thì thưa quý vị, ở vùng Hải Thanh ở bên Thanh Hóa ngoài Bắc có một cái tục lệ là khi mà cúng giỗ hoặc là Tết nhất, bao giờ ở trong mâm cúng cũng phải có cá biển. Đó, dân ở đây làm nghề đánh cá cho nên có một quan niệm là sợ người đã khuất đói cơm lạc, tức là cơm nhạt thưa quý vị, đói cơm mà nhạt cá, tức là lạc cá. Vì thế cái món cá này được coi như là cái món chính trong cái việc gọi là cúng bái thưa quý vị. Đó thì ngay cả cái ngày Tết đi nữa, dù những cái thức ăn nó rất là dồi dào, nhưng mà trên bàn thờ ở vùng này người ta không có gọi là bàn thờ, mà ở vùng này người ta gọi cái bàn thờ là cái giường thờ thưa quý vị. Đó cũng phải có cái đĩa cá. Đó thì những cái năm nào mà vào cái ngày mà giáp Tết mà biển động, cá mà hiếm hoi, nhà nào cũng tìm mọi cách để mà kiếm cá về để làm cơm cúng đó, thưa quý vị. Đó có lần ở nhà một người dân đã sắp cơm tức là họ sửa soạn, họ sắp cơm để mà họ cúng chiều 30 Tết đó, nhưng mà cái người đi đánh biển vẫn chưa về thưa quý vị, chưa có cá thì chưa có cúng được. Bà vợ bồn chồn chạy ra chợ tìm mua con cá đó, chợ thì hết cá, bà buồn bã bà quay về nhà, bước vào nhà nhìn vào mâm cỗ thấy có hai đĩa cá mối khoanh tròn, bà mừng rỡ mắt sáng lên sung sướng. Bà hỏi cô con dâu rằng là ủa cá ở đâu vậy con đó, vốn là người dí dỏm của con dâu mới trả lời sao thưa quý vị, dạ biết nhà ta chưa có cá, cá từ ngoài biển vào rồi tự nhảy lên giường thờ đấy mẹ ạ. Thì ra thưa quý vị, ông lão ngư dân ở lại đánh cá không về ăn Tết, đã gửi cá qua thuyền khác cho ở nhà mình đón Tết đó. Thành ngữ cá nhảy giường thờ ra đời như vậy đó, và nó hàm chỉ những cái sản vật quý hiếm có được cái lúc mà người ta gọi là cái lúc mà hiếm hoi á, nó còn có một cái nghĩa là một cái thứ hàng đắt khó mua lắm, bởi vì lúc cần mà chưa có, dân bán cá hay hoặc là các sản vật khác có thể nâng giá lên, người mua vì cần kiếp cũng phải nhắm mắt mà mua. Trong sử dụng thành ngữ còn bảo lưu cái nghĩa nói lên cái tục lệ cúng cơm cúng cá của cái người dân vùng biển của cái xứ này, ta có cái câu là cá nhảy giường thờ là vậy, thưa quý vị. Vâng, rồi quý vị, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay đó, thì Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị cái câu này dốt có đuôi. Quý vị nghe cái câu thành ngữ dốt có đuôi cho quý vị. Những cái người mà kém thông minh, chậm hiểu, rồi dốt nát, rồi khờ dại thường bị chế giễu bằng cái thành ngữ dốt có đuôi quá à mày. Thành ngữ này có một cái xuất phát điểm và cái quá trình chuyển dịch rất là thú vị, thưa quý vị. Nhiều người cho rằng cái thành ngữ dốt có đuôi xuất hiện gắn liền với là cái chế độ khoa cử ở dưới cái thời phong kiến ngày xa xưa. Thoạt tiên thì cách thành ngữ này á, nó chỉ có một cái ý là cái ý chê bai một cái đối tượng không đến nỗi dốt nát nào đó, tức là một người nào đó, thưa quý vị, mà không dốt nát nào đó. Đó, họ cũng là cái người mà có đỗ đạt trong một cái kỳ thi hội thi đình hẳn hoi. Số là sau cái kỳ thi thì những cái người mà trúng tuyển được tập trung lại để mà ý kiến nhà vua. Họ được sắp xếp thứ tự từ cái người đỗ cao nhất đến cái người mà đậu thấp nhất, tức là đứng cuối, đứng rốt đó. Với quần áo, mũ, miệng thì nhà vua cũng đã ban phát chỉnh tề rồi. Cái người đứng sau cùng đội chiếc mũ có cái tai dài. Đó, cái tai tức là cái đằng sau cái đuôi, thưa quý vị, cái tai nó dài chút xíu. Vì thế người ta mới chế giễu là có đuôi. Đó, rõ ràng là trong mắt sĩ tử và dân chúng thì cái người mà đội mũ có cái đai dài trông như là cái đuôi ấy vẫn là cái người dốt hơn cả so với những cái người có mặt. Từ đấy trong lời ăn tiếng nói của dân gian xưa xuất hiện thành ngữ dốt có đuôi để chế giễu tất cả những cái ai mà dốt nát. Một số người khác thì lại cho rằng cái thành ngữ này có một cái xuất xứ từ một cái câu chuyện cười Việt Nam chuyện đã kể rằng có một ông thầy đồ được mời đến cúng cho một gia chủ tên là Tròn. Nhưng mà than ôi, thầy đồ gì mà chữ nghĩa thì chẳng được là bao lắm. Đến cái tên của gia chủ là Tròn mà ông ta cũng chẳng biết viết làm sao, đành khoanh một cái vòng tròn. Chẳng may có một kẻ tinh nghịch đã sổ thêm một cái nét chữ vào cái chữ tròn ông vừa mới viết. Và khi đọc sớ thì không biết, cứ việc theo cái hình vẽ mà đọc tên gia chủ là gáo. Chủ nhà giật mình, trời ơi cải chính lại. Ông thầy cúng không biết là mình nhầm, xấu hổ lắm, những mong là có cái lỗ nào đó mà chui ngay xuống đất đi. Qua cái câu chuyện này thì thành ngữ dốt có đuôi có hai cách hiểu về cái xuất xứ, cũng như là có hai cái biến thể khác nhau, dốt có đuôi hay hoặc là dốt có chui. Đó, dấu hiểu như thế nào thì cái thành ngữ này cũng chỉ biểu hiện một cái ý nghĩa gọi là dốt nát và không giấu được cái dốt của mình. Để biểu thị cho cái ý nghĩa dốt nát không biết gì, ngoài thành ngữ dốt có đuôi, dốt có chui thì trong tiếng Việt còn có các thành ngữ khác như là dốt đặc cán mai, dốt như bò. Tuy nhiên các thành ngữ này không có cái nét nghĩa, không giấu được cái dốt nó bộc lộ ra ngoài. Chúng chỉ đơn thuần biểu thị cái mức độ cao nhất của cái sự dốt nát mà thôi, thưa quý vị. Đó là thành ngữ tục ngữ cao dừa ca dao sau cùng trong chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay. Hoàn tính hậu chuyện gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàn tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ lần sau nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.